thì rất là đơn giản. Chẳng hạn như bây giờ tôi nói cho quý Phật tử này, tại sao mình không ngồi thiền rồi mình mới sám hối, mà bắt buộc mà chúng ta phải ngồi thiền sám hối sao mới ngồi thiền. Bây giờ tôi đưa ra cho quý Phật tử một cái hình ảnh để ví dụ. Chẳng hạn như bây giờ tôi nói cái ly này nè, sao cái ly này mà muốn đựng cái nước mình uống, mà bây giờ cái ly này dơ quá thì mình phải làm cái gì? Mình xúc, mình rửa, mình mới đựng nước mình uống được. Thì nói chung á, tuy rằng mình nói mình á phiền não nó không có, không thật, mà từ vô lượng kiếp, phải không, chúng ta tạo những cái ác nghiệp tham sân si mạng nghi tật đố rất là nhiều, những hạt giống đó. Mà muốn cho con đường đi thẳng đến giác ngộ giải thoát thì chúng ta phải, trước tiên là chúng ta phải sám hối, sám hối những cái lỗi lầm của mình, rồi làm gì nữa, chúng ta đi vào cái phương pháp công phu, tức là trợ duyên, sám hối cho mình hiểu được những cái ý nghĩ, những cái lời nói của Đức Phật mình tạo cái nghiệp gì, rồi từ đó chúng ta để mà tu tập chuyển hóa, để chúng ta dừng nghiệp. Mà trong lúc mà quý Phật tử mà ngồi thiền rồi thì nó có những cái công đức, những cái phúc lạc mà chúng tôi đã giảng cho quý Phật tử nhiều rồi, trong cái bài pháp mà thiền là phương thuốc trị tâm bệnh cho chúng sanh đó, tức là 10 điều mà Tổ Mã Minh nói là cái lợi ích như thế nào đó. Thứ nhất là được gì? Khởi hợp tâm cơ chư Phật. Thứ ba là trước đại chúng không sợ sệt. Thứ bốn là gì đó tôi nói rất là rõ, phải không? Những cái công đức quy diệu đó thì quý Phật tử về lật kinh, chẳng hạn như kinh về cái con đường thiền tập như thế nào đó, chư Phật chư Tổ nói rất là nhiều, đây tôi không có nói thêm, phải không? Còn thứ hai nữa, để cho quý Phật tử thấy được rằng nếu mà quý Phật tử sau khi mà sám hối rồi, mình phải thực tập cái phương pháp công phu. Bởi vì sao? Thì sư Bạch Ẩn nói trăm động, gọi là trăm động tất bát la, không có loại kinh này, gọi là đồng thọ không người dịch, a nan chưa từng nghe, phải không? Cái loại kinh đó chưa có kết tập được. Mà cái loại kinh đó là kinh gì? Kinh gì biết không? Biết không? Ai biết kinh gì không? Học rồi đó. Kinh đó là kinh tâm kinh của quý Phật tử đó, phải không? Nhận được cái tâm mình, đó là gọi là tâm kinh. Mà muốn nhận được tâm kinh đó, cái kinh mà kinh ruột của mình đó, mình phải chứng nghiệm. Mà muốn chứng nghiệm thì trong bốn quay nghi, đi, đứng, nằm, ngồi, thì ngồi là thù thắng nhất. Mà Tam Tổ nói mà muốn tỏ sáng được tâm đó, thì mấy ông phải chịu khó ngồi thiền. Cho nên bữa tôi giảng ở Tự Quan, có Phật tử nói thì ngày xưa ai mà ngồi thiền á, Lục Tổ thổi cái phù. Tôi nói trời, Lục Tổ thổi cái phù là cái ông, thì ông tăng đó, ông ngồi từ ngày thứ nhất, ngày thứ hai, thứ ba, thứ bốn, thứ năm, ông ngồi mà đến mức độ mà quên ăn quên ngủ luôn thì Lục Tổ mới thổi. Còn đằng này quý Phật tử mới ngồi 15 phút là nhức cẳng nhức chân, là ai mà thổi. Tôi nói mà quý Phật tử hiểu cho Lục Tổ mà ra đời cái cõi này cũng dám thổi Lục Tử nữa. Nó mới cái ngồi nửa tiếng mà nó cựa qua cựa lại thổi làm gì. Xưa ta ngồi chết, ngồi như gốc cây thì Lục Tổ mới thổi, sợ chúng sinh nó trách vào cái chỗ đó thì mới thổi. Chứ còn đằng này quý Phật tử ngồi chưa có đau chân nữa là muốn xả rồi, ai mà thổi. Nên mình hiểu nhiều, phải không? Lục Tổ nào mà thổi cái chuyện đó. Cũng như mà thiền sư Nam Nhạc Hoài Nhượng thấy Mã Tổ Đạo Nhất ngồi mà ngồi suốt luôn, bởi vì chắc đó, chắc cái chỗ ngồi thiền, trên ngày mới lấy gì, lấy gạch mài thành gương. Còn giờ này mình mà ai mà mài, ngồi chưa nóng đít là muốn chạy đi rồi mà kêu mài gương là mài chỗ nào không biết. Nên mình tu mình cứ nghĩ đâu không mà tôi giảng họ mới chịu, phải không? Ai mà thổi cái Phật tử đâu nghĩ coi thổi đâu, ngồi mất cái nửa tiếng muốn đi rồi mà thổi cái gì, phải không? Cho nên là ở đây á, là làm gì làm cái ngồi nó cũng phải thù thắng hơn. Giống như mà cái ly bây giờ nè, mình đang quậy đi nước đá chanh, mà muốn bây giờ nước nó trong mà mình cứ lắc lắc sao nó trong, thì mình phải để xuống gì hồi cặn nó mới lắng xuống được chứ. Thì cái tâm mình ngồi mình mới có nhìn sâu trong cái chỗ niệm mới được. Bây giờ mình đi ra đường nè, tôi nói thật với Phật tử nè, quý Phật tử đang coi phim có vọng tưởng không? Trời hay quá, sao có vọng tưởng? Có không? Nó là ông cố vọng tưởng luôn, nó duyên theo kiên mà còn vọng tưởng ở đâu nữa, mà đó là tà pháp rồi, phải không? Còn đằng này cái mình ngồi yên lại cái mình thấy ổ sao, những người mà vào thấp rồi đó, ổ sao mà vọng tưởng rất là nhiều. Thì năm cửa kia mình đóng rồi, bây giờ còn có cửa ý thì nó phải dòm mình. Còn bây giờ mắt cái mình thấy sắc, tai mình nghe tiếng, vọng tưởng đâu nữa, mình cứ nói vậy, nó đi cũng thiền, đứng cũng thiền, ngồi cũng thiền, nằm cũng thiền, thôi nằm luôn ngủ giấc. Nhiều người ngồi thiền đó, ngồi cái đang ngồi nó lừa mình đó, cái mà đang ngồi thiền mình nói, ngồi nghe thiền sư Viện Giác nói mà, đi cũng thiền, đứng cũng thiền, ngồi cũng thiền, nói đến động tịnh thể an nhiên, cái ngã cái nằm một giấc ngáy luôn. Ở thiền viện mà ngáy cái gì, bà Thượng nói chú sao giờ nằm ngồi thiền mà còn ngáy. Mà ai mà nói là dạ con nằm con cũng ngáy cũng thiền, đó là bà Thượng đuổi liền. Ngáy mà sao có thiền, đúng gì không, phải không? Cho nên mình nói thật luôn là ngày xưa ha, là chắc vào cái chỗ đó trên các ngài muốn gỡ ra. Cũng giống như mà tôi kể câu chuyện mà hai ông sư huynh sư đệ đó, ông sư đệ thì ông suốt ngày thì ông nằm, mà ngược lại ông sư huynh là suốt ngày ông ngồi, phải không? Bữa nọ cái ông sư đệ ông vừa giật mình dậy thì ông thấy trên vách nói nằm dài mà suốt ngày á thì kiếp sau thành rắn, rầu ơi là rầu. Cái ông thấy vậy ông nói hết, ông đến ông lấy cục than ông ghi lên, ngồi mãi chẳng nằm, kiếp sau thành cóc, rầu ơi là rầu. Thiệt, quý Phật tử thấy con cóc nó nằm nó ngồi, nói thiệt đi, nằm ngồi nó ngồi xuống mà sao nó không thành Phật. Thấy con cóc nó đứng gì không à, nó ngủ tôi thấy nó cũng đứng gì luôn, đâu có nằm đâu. Ai thấy con cóc nằm giơ tay lên. Thì sau khi mà ông sư huynh ông đọc cái bài kệ đó, ông ngộ đạo nó liền, bởi vì ông cách cái ngồi quá. Nhưng mà ai thị hiện xuống mà giáo quán này, Quan Âm Bồ Tát, có những cái căn cơ bậc thượng vậy, ta mới xuống thị hiện để mà khai thị cái chỗ này. Còn mình ngồi không có được gì hết, mà ai mà nói là thành cấp đâu, phải không? Mình là nằm nhiều hơn ngồi luôn á, tôi thấy nằm nhiều hơn ngồi có Phật luôn. Mình phải tự thú với chính mình, phải không? À, cho nên ở đây là muốn được như thế thì chúng ta sám hối, xong là bỏ ra một chút ít chúng ta ngồi thiền mới chứng nghiệm được cảnh giới này. Trên Đức Phật trong kinh A Hàm, Đức Phật khẳng định luôn, trong Tương Ưng Bộ Kinh, Đức Phật một hôm dắt các thầy tỳ kheo, Đức Phật nói nè, nắm lá trong tay ta nhiều hay là nắm lá trong rừng nhiều, thì các đệ tử đều xác nhận là nắm lá ở đâu nhiều, trong rừng nhiều, mà nắm lá trong tay Đức Phật thì ít. Thì Phật nói cũng gì, những điều mà ta nói ra cho mấy ông nghe thì giống như nắm lá trong tay, mà những điều ta chứng nghiệm được á thì giống như nắm lá trong rừng. Thì như vậy quý Phật tử muốn được chứng nghiệm cái chỗ Đức Phật nói á thì quý Phật tử phải tu. Còn ba tạng kinh điển này là nắm lá, mà coi mà lấy nắm lá thì đâu có được cái gì đâu. Muốn được lá trong rừng nhiều thì quý Phật tử phải tu. Phật chỉ cho mình rồi, ta chỉ có nửa đường thôi, mà ông muốn mà lấy những cái lá trong rừng này mấy ông phải tu. Còn ba tạng kinh điển này á là giống như lá trong tay ta gì đó, mà ông học không có trong này. Và thiệt luôn, kinh điển tôi nghiên cứu rất là nhiều, không có. Dầu cho mà tiến sĩ Phật học luôn mà không tu cũng tham sân si bình thường, giống như người thế tục, nó thật luôn. Dầu cho quý Phật tử mà không chịu tu, không chịu chứng nghiệm mà cứ học suốt luôn thì nó cũng vậy thôi. Cái học này nó trợ duyên thôi nha, chứ nó chưa phải là cứu kính. Khai thị ngộ nhập chi kiến Phật, mà khai thị là Đức Phật, mà ngộ nhập là mình, rất là rõ điểm đó. Cho nên rốt cuối cùng là phải gì, quý Phật tử phải bỏ ra ngồi thiền, thấy không? Đó, cho nên đó, ở bên Nhật Bản có một cái ngọn, có một cái thiền viện ở trên ngọn núi Tỷ Dễ đó. Đồn đó, nếu mà cái thiền viện đó đúng rằm tháng tư là đem tất cả các kinh sách ra phơi, mà ai mà đứng sau cái ngọn gió, chẳng hạn như cái ở trên đây phơi kinh, mà ai mà đứng sau ngọn gió này thì cái ngọn gió này, cái ngọn gió phơi kinh đó, nó thổi qua một cái thì tự nhiên hết phiền não, hết khổ đau luôn. Dân chúng ào ào lên để mà hứng gió, hứng gió kinh này nè. Cái thiền sư Nhất Khu á, cái ngài cũng làm gì, ngài cởi áo hết, ngài mặc cái quần sọt lên, ngài phơi cái bụng luôn, ngài phơi giữa đường, ngài phơi giữa nè. Thì các thiền viện đâu có chịu cái cảnh này đâu, ta lên ta tham quyến để ta phơi kinh rồi ta hưởng cái gió hết phiền não, mà ông phơi cái bụng ra gì đâu có được. Thì đến đuổi ngài đi, nói ông làm gì ông phơi nắng ở đây, tôi phơi kinh á. Hỏi kinh đến đâu, kinh đây nè, kinh để mà kinh sống á, kinh này biết ăn nè, biết ngủ nè, biết thức nè, biết làm việc, biết làm thiện pháp, biết tụng kinh, biết ngồi thiền. Còn kinh đó đâu có ngồi thiền đâu, đâu biết tụng kinh đâu. Ở kinh đó là kinh chết, còn kinh này là kinh sống, rõ ràng không? Mà muốn kinh sống thì mình phải tu, phải chuyển hóa thôi, phải ngồi thiền, phải tu tập, tu pháp gì cũng phải ngồi chứ. Bây giờ mình đi rong rong đường sao có, phải không? Tụi tôi mà đi giảng pháp chẳng hạn như giảng cái tối thì thôi, chứ mà sáng phải ngồi thiền, 3 giờ phải dậy ngồi thiền, giàu cho ở nhà trọ, giàu cho ở chùa, ở chiền, ở bất cứ nơi nào cũng phải ngồi thiền thôi. Mà Đức Phật hay ngày xưa cũng ngồi thiền. Tôn giả A Nan nói Đức Thế Tôn mà thành tựu cái quả vị này ngồi thiền chi nữa. Đức Phật nói thứ nhất á là ta ngồi cho được có sức khỏe, thứ hai là ta ngồi á để cho người sau họ thấy đó. Thế Tôn thành Phật rồi vẫn còn ngồi thiền thôi, mình phải ráng ngồi thiền. Còn nếu mà Thế Tôn mà không ngồi thiền đó, Thế Tôn thành Phật không ngồi thiền thôi, mình cũng vậy luôn, mình chưa thành Phật á khỏi ngồi thiền luôn, phải không? Dạy cho người sau đó, thứ nhất là được sức khỏe, thứ hai là để răng cho người sau, thì quý Phật tử phải ngồi thiền với tu tập. Đó là cái câu mà quý Phật tử hỏi tôi, biết được bao nhiêu tôi nói, phải không? Thì quý Phật tử có hỏi gì thêm không? Thì quý Phật tử hỏi gì thêm thì tôi xin nêu ra, bởi vì tôi giải đáp mà tôi không có nêu ra thì cũng uổng. Mới nãy là chuẩn bị giảng thì có một cái cô Phật tử bên Mỹ, bên Mỹ có điện qua. Thường thường là cô hỏi xong cô nhờ tôi nói lại là thu băng gửi qua cổ. Cái cô này ở New York á, cô mới điện mà cô nói là cô có hai câu hỏi. Cái câu hỏi thứ nhất là cô có một người chồng, phải không? Ổng là suốt ngày ổng tạo những cái nghiệp nó không có, tức là không phải tạo nghiệp nhưng mà ổng còn những cái phiền não, còn những cái sân hận, còn những cái gọi là cái tập nghiệp á hơi xấu. Mà bây giờ kêu ông tụng kinh, kêu ông sám hối, rồi kêu ông ngồi thiền, kêu ông niệm Phật, ông chịu. Thì cô mới nói bây giờ con muốn chuyển cái nghiệp ổng thì con đem một số tiền này con bố thí, con cúng dường, con phóng sanh á, chuyển cái nghiệp ổng không? Chỉ được không? Thì tôi nói trong kinh Địa Tạng Đức Phật đã dạy rất là rõ, chí thân giống như cha con á, thay thế cũng được. Muốn á, chẳng hạn như muốn cái muốn mà chuyển cái nghiệp này á, thì từ mỗi hành giả chuyển nghiệp thôi. Nếu mà chuyển được á thì Đức Phật chuyển cho Tôn giả A Nan rồi, chứ Đức Phật đâu có, phải không? Cho nên Tôn giả A Nan mới đến khóc á, con tưởng rằng Đức Phật có đại định, có thiền định, có tam muội, rồi bữa nào nó cho con một chút, rốt cuộc cũng thấy cho không được. Bị nạn ma đang già cũng thấy nghĩ là trọn giật mình luôn, tưởng rằng Đức Phật tu được cho con một chút, rốt cuộc Đức Phật cho đâu được. Ai ăn lấy no, phải không? Thế Tôn ăn thì con no, con ăn con no. Mà Thế Tôn ra đời thị hiện chỉ mình cái pháp là để mình chuyển hóa từ cái nghiệp do mình, phải không? Giống như hai người mà đến hỏi thành phố Cần Thơ này ở đâu, thì cái người đó chỉ rất là đúng, đi thẳng một đường, ngoẹo bên trái hoặc là bên phải. Cái người thứ nhất thì đi rất là đúng theo cái đường hướng người ta chỉ, phải ngoẹo bên trái hoặc bên phải. Còn người này cũng nghe chỉ vậy cái đi thụt lùi, đi qua không chịu đi ra, đi suốt luôn đến đâu. Quý tử thấy đến đâu? Nó chặt đường. Thì Phật chỉ cho hai người với nhau, một người thì tu đúng thì được giác ngộ, được giải thoát, người tu đúng thì bị trói buộc, phải không? Ở đây cũng như thế, muốn mà chuyển cái nghiệp đó rồi đó thì tự quý Phật tử phải tu tập, phải sám hối, phải tụng kinh, phải ngồi thiền, phải tạo các việc thiện pháp thì mới chuyển hóa cái nghiệp của quý Phật tử được. Còn mà mình nói thôi bây giờ mình giàu có rồi, mình bỏ một số tiền nhỏ nhỏ ra mình cúng dường hay mình làm gì đó, thì Lục Tổ nói là bố thí cúng dường phước vô biên, nhưng mà trong tâm ba ác xưa nay tạo, nghĩ rằng bố thí là hết tội, đời sau được phước nhưng mà tội vẫn còn. Thấy không? Rất là rõ. Muốn hết tội phải tu thôi, phải không? Được phước có được phước, nói được phước thì có, nhưng mà tội vẫn còn chân hết. Đó, cho nên đây muốn chuyển nghiệp, muốn tu tập về con đường đó thì ông chồng phải sám hối, phải tụng kinh, phải niệm Phật hoặc là ngồi thiền gì đó tùy. Muốn mà hợp với pháp môn thì tu, nhưng mà cuối cùng phải tu. Đó, rất là rõ. Rồi, quý Phật tử có hỏi gì nữa không? Không hỏi thì chúng ta nghỉ.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch thầy, hôm nay hội đủ duyên lành, thầy trở về đây khai thầy pháp đầu tiên trong năm mới. Bằng lòng từ bi và trí tuệ, thầy đã chia sẻ giáo lý của Đức Thế Tôn để truyền đạt con đường giải thoát của ngài, đã dẫn dắt hết thảy chúng sanh trên đạo lộ ra khỏi dòng sinh tử luân hồi. Đức Phật dù Phật sự đa đoan, dù lo để xây dựng ngôi thiền viện mới, thầy vẫn thương tưởng đến chúng con ở nơi xa xôi thật sự là chúng con chẳng dám dùng ngôn từ của thế gian để tán thán tấm lòng quảng đại từ bi của thầy, ngoài lời kia thâm sâu sắc của chúng con kính danh thầy. Và chúng con luôn nguyện rằng thầy luôn đủ nhân duyên để hành đạo Bồ Tát và hoằng hóa lợi sanh. Chúng con xin hứa luôn lúc nào cũng y giáo vụng hành cho đến ngày giải thoát. Và cuối cùng chúng con có một ít tụng bài trên cúng dường Tam Bảo của Phật tổ Thích Ca Mâu Ni.
Quý tử hỏi gì sao chúng ta nghĩ
hả? Ai hỏi nữa không?
Nghĩ hả? Quý tử là hồi cuối.
Chúng thành vô biên đại nguyện độ vô tận thế gian, pháp môn vô
quý Phật tử ngồi tại chỗ mình phát đĩa lại rồi. Thì cái tinh thần nghiệp cảm duyên khởi á, là trong cái tinh thần nghiệp cảm duyên khởi là trong cái tinh thần của nói về trong kinh Hoa Nghiêm, tức là duyên khởi các pháp. Nghiệp cảm duyên khởi thì sao? Tôi xin kể cho quý Phật tử hai câu chuyện. Nghiệp cảm mà cái duyên từ cái tốt mà nó trở thành xấu, hoặc từ cái xấu nó trở thành tốt. Mà trong cái cuộc đời này này, nếu mà quý Phật tử gieo cái thiện nghiệp, gọi là có gieo cái gì, có chánh báo, mà trong cái chánh báo đó thì cảm được cái y báo quý Phật tử, phải không? Chẳng hạn như cái ngôi chùa này hồi xưa nó là nó sụp đổ, nó không có ra cái ngôi chùa nữa, phải không? Nhưng mà thầy trụ trì này về tu tập tốt, nghiệp mà cảm được cái duyên thì gọi là chánh báo mình có, thì bây giờ nó được thành phẩm, nó được tươi tốt, gọi là y báo, hiểu không? Tức là nghiệp rồi nó cảm được cái thế giới này, nên gọi là nghiệp cảm duyên khởi. Đó, tôi xin kể cho quý Phật tử cái nghiệp này, đó gọi là nghiệp cảm duyên khởi. Trong thiền thoại Tây Tạng nó kể một câu chuyện. Có hai ông sư đệ này, hai ông sư huynh này, sư huynh và sư đệ tu với nhau trên một cái ngọn núi, gọi là bên Ban Thiền Lạt Na đó. Thì một hôm á, ông sư đệ này ông tu hành cũng rất là đắc lực, cho nên mới gọi là nghiệp cảm mà, mới cảm được cái nhà, cái bà thí chủ dưới chân núi. Cho nên là lên bà cúng dường rất là nhiều, nào bánh mì, nào lúa mạch, nào sữa, nào áo ấm. Tức là ông sư đệ này cần cái gì bà cúng hết, tức là từ đây sắp lên khỏi đi khất thực nữa luôn, họ cần cái gì bà sẽ cúng. Bởi nghiệp tốt cho nên cảm, phải không? Mà nó thành là cái duyên. Nhưng mà không khéo làm sao, thì từ ngày mà ông thọ hưởng rất là nhiều, cho nên ông công phu nó lỏng. Tức chẳng hạn như một ngày ông ngồi thiền ba thời, nhưng bây giờ bận biểu thức ăn thức uống nhà cửa nhiều quá mà, cho ông ngồi ngày có một thời hai thời, nên công phu ông nó lỏng đi. Thì ông sư huynh ông thấy như thế rồi, thôi nói, ông nói thôi ở đây chắc cũng ổn rồi, nên ông mới lên núi ông tu. Thì một hôm cái ông mới ông chứng thành thông mà, ông nhìn, ông dùng con mắt thiên nhãn nhìn xuống coi cái người sư đệ mình bây giờ là cái gì. Thì ông vừa nhìn xuống cái ông thấy sư đệ đang hấp hối, nó chết. Và nó vừa chết cái thần thức nó ra liền. Bởi vì sao? Chẳng hạn như mình vừa chết, cái thần thức mình vừa ra khỏi cái thân ngũ quẩn này á, một nếu mình làm cực thiện á, thì quý Phật tử vừa mở mắt ra cái mình thấy mình đang tán thân lên cung trời, hoặc là đau sức, hoặc là đau lợi, hoặc là tứ thiên vương. Nhưng mà mình mà cực ác á, mình xuống địa ngục. Còn lần này mình vừa thiện vừa ác á, thì mình phải gá vào cái thân trung ấm. Mà cái thân trung ấm là cái nghiệp cảm duyên khởi của ông sư đệ này á, cảm mà, cho nên nó đi thân thân vào cái nhà cái bà thí chủ đó. Mà cái ông sư huynh ổng giật mình liền, bởi cái nhà bà thí chủ này á là con lừa đực và con lừa cái nó đang giao hợp với nhau. Mà nếu mà cái nghiệp cảm của ông sư đệ mà nó qua một cái là ông đầu thai vào con lừa liền. Nên ông dùng gì? Cho nên ông dùng hết cái năng lực để ông ngăn lại không cho ông sư đệ này để mà vào cái bào thai lừa này. Vì trong kinh Đức Phật diễn tả là chẳng hạn như con lừa ngựa, con lừa đực hoặc lừa cái mà nó giao hợp với nhau thì nó tỏ ra một vùng ánh sáng lớn, mà cái thần thức của mình thấy cái ánh sáng là nhào vào tức là đồng thai. Bởi vì trong kinh diễn tả là cái thần thức của mình, cái thân xuyên bám nó xuyên tường, xuyên quách, xuyên đá, xuyên núi, nhưng mà có hai chỗ nó xuyên không được, một là tổ kim cang của Phật, hai là vào cái bào thai. Vào cái bào thai thì bó tay luôn, không có chui ra được. Cho nên ngài mới dùng hết cái năng lực mà ngài tu tập 60 năm để mà chọn cái thần thức của sư đệ mình lại, nhưng mà không có được, cái nghiệp cảm mà, cho nên chui vào cái bào thai. Đúng ngày đúng tháng cái sanh đang lừa con. Lão sư biết sư đệ con rồi, cái người sư huynh ông cũng tội lắm, nó thôi bây giờ mình xuống mà xin con lừa con này về, cho nó ở gần cái ngôi chánh điện mình, hàng ngày mình tụng kinh, mình sám hối, mình tu tập để cho nó nghe nó chuyển nghiệp lừa. Cái ông đến ông xin, ông nói: bà thí chủ ơi, tôi thấy con lừa này đẹp quá, thôi bà cho tôi con lừa này đi, tôi về tôi nuôi. Thì bà thí chủ nó nghe ông thầy xin mà, nó thôi thầy cứ xin, thầy tôi cho thầy đó. Thì sau khi mà hai bên đồng ý rồi đó, thì ông sư huynh á, ông mới ra nhà đằng sau á, ông lấy một cái sợi dây thừng thật là lớn, ông cột vô cổ, ông lôi đi. Mà đâu có tự nó đi không? Không đi. Nghiệp cảm nó còn thiếu nợ quá, sao đi? Cái nó ghi lại, một hai nó ghi cái đầu lại, đến mức độ mà cái cổ nó chảy máu luôn, bằng nhất định nó ghi bốn chân luôn. Thì ông biết là đúng là nghiệp cảm duyên khởi rồi, cái đành sao đi về. Mà sau này con lừa này nó lớn lên á, thì ở trong cái thôn xóm đó người ta nói là chưa từng bao giờ có con lừa nào mà nó mạnh, nó giỏi, nó hiền, nó ngon. Nó làm cùi cùi suốt ngày suốt đêm luôn. Mà bữa nào mà không cho nó làm nó chịu được, nó nhảy nó la, chở đồ thì nó yên. Mà đúng năm đúng tháng cái tự ngã lăn nó chết. Sau khi nó ngã lăn nó chết rồi, sư huynh nó xuống nó nói thật luôn. Thì kiểm tra lại á, cái từ ngày nó sanh ra nó lớn rồi nó làm á, thì cộng là cái số tiền á, bằng cái số cúng dường. Quý vị thấy sợ dám đi tu không? Dám đi tu không? Đó. Chẳng hạn như quý Phật tử mà cúng dường cho tôi là gì? Quý Phật tử được phước không? Được phước. Mà cái người nhận là gì? Tức là nở. Phải gì không? Người nhận nó tức là nở. Mà giống như cái hòn đá này, quý Phật tử mài cái gì nó mòn? Đá thì nó mòn. Mà cái gì nó bén lên? Dao thì nó bén. Mình cúng dường càng ngày thì quý Phật tử được phước, nhưng mà ngược lại cái hòn đá này nó mòn. Cái nghe nói như thế cái quý Phật tử nói: ông thầy nó sợ quá, không dám tu. Dám không? Cứ mạnh dạn đi, nếu mà đủ duyên mình cứ tu đừng có ngại. Tại sao? Một hôm bà Liên Quan Sát bà đi khất thực đó, phải không? Bà gặp mấy đứa thiếu nữ mà nói: mấy con ơi, tu đi, đời này khổ lắm. Cái mấy đứa nhỏ nói: con dám tu đâu, con còn ham ăn ham ngủ, còn ham đủ thứ chuyện hết, mà con tu á, con phạm giới, con đổ địa ngục á. Thì bà nói: sao đâu, hết cái cõi địa ngục cái lên tu tiếp. Phải gì không? Tức là mình còn những cái hạt giống xuất gia nè, cứ lên tu tiếp. Ở đây ý chúng tôi muốn nói về cái chỗ nghiệp cảm đó. Nghiệp nó cảm rất là dữ, mà nó cảm một cái rồi thì nó biến hiện ra các pháp, tức là làm chủ không được, cưỡng lại được. Cho nên nói thật quý Phật tử luôn, cái điều kiện duy nhất là quý Phật tử phải ráng tu. Ngồi ra mình đừng có dự dặn gì hết nha. Nói thật luôn, quý Phật tử mà mất rồi đó, ghi giấy, tôi là người xuất gia là tôi nói thật tình luôn, ghi giấy đến cầu siêu, gọi là năm ăn năm thu. Tôi chịu cái hòa thượng là Trúc Lâm ở đó, ngài rất là thật tình. Chẳng hạn như ai đến hỏi: con cầu siêu vậy, mẹ con có siêu không? Hòa thượng nói: thì cũng được 50%, chứ thầy đâu có thấy, đâu có biết. Thật tình vậy đi. Nhiều người đó, cái ông Lạt Ma này, ông có năng lực rất là lớn, mà ông cưỡng lại cái nghiệp sư đệ được. Mà mình là cái gì? Mình tu đâu có bao nhiêu mà mình nói là mình làm cho người này được sanh về cõi Phật này, cõi Phật kia. Nhiều khi mình nói không có thật trong đó nữa, đúng không? Rõ ràng không? Cho nên một hôm cái ông Bà La Môn, thậm chí ông đó, ông nói với Phật đó: đệ tử của tôi mà chết một cái hả, tôi tụng kinh một cái đó là nó siêu liền, nó sanh lên cõi trời thẳng thiên liền. Phật không có nói gì hết á. Phật nói: bây giờ ông nói như thế nha, bây giờ tôi đưa cái ví dụ cho ông này. Giả như nè, tôi lấy một cục đá, tôi luyện như chiến, thì 10 ông thầy Bà La Môn tụng kinh đó được cái hòn đá nổi không? Ông nó bó tay luôn. Hỏi sao bó tay? Đá nó nặng quá sao nổi, thấy không? Thì Phật nói cũng vậy, Một người mà tạo được 6 cái 10 nghiệp ác rồi đó thì dầu cho ông tụng cách mấy nó cũng kịp rồi. Thì Phật nó hỏi tiếp, bây giờ tôi đưa cái ví dụ thứ hai nè, tôi lấy một lít dầu tôi đổ xuống giếng nè, thì bây giờ ông tụng ông nói nè, nhà ngươi sẽ chìm, nhà ngươi sẽ chìm, nó chìm không? Thì ông Bà La Môn nó bó tay luôn, hỏi sao bó tay, dầu nó nhẹ quá. Thì Phật nó cũng như thế, một người mà làm 10 thiện nghiệp rồi đó, trong cuộc đời họ tu tập họ chuyển hóa, thì dầu cho ông ghét cách mấy ông tới ông tụng kinh, ông nói nè, mày phải đổ địa ngục, mày phải đổ địa ngục, thì nó cũng đổ, đúng không? Bởi vì cái sao? Bởi vì nghiệp nó quá nhẹ, tự nó chết nó thăng. Cho nên nói thật luôn, trong kinh Địa Tạng có nói rất là rõ, nếu cha mẹ mình mất, mình đến mình cầu siêu, mình bỏ tiền để mình làm trái tăng trái thể mình cầu siêu, thì người mất đó được 30%, mà người sống được bao nhiêu? 70%. Cuối cùng là người sống phải hưởng hết rồi. Thì muốn được như thế thì hàng ngày mình phải khuyến khích người thân của mình là tu tập chuyển hóa, phải không? Rất là rõ thôi. Mà nghiệp này là từ đâu? Từ nơi tâm mình. Muốn được chuyển hóa nghiệp thì phải từ nơi thân của mình chuyển, chứ không phải dựa dẫm ai hết. Và tinh thần của đạo Phật là hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, thắp đuốc cái chính pháp, phải không? Đó, từ cái nghiệp đó để cho quý vị thấy. Mà cái nghiệp nó cũng rất là quan trọng. Chẳng hạn tôi kể tiếp câu chuyện thứ hai nữa rồi quý Phật tử sẽ nghĩ là cái ông vua này, ông sanh ra cùng thời với Đức Phật, mà Đức Phật sanh ra đời đó, nó có một cái hiện tượng lạ là có những cái ánh sáng lớn trên ông vua này. Ông vua cha mới đặt cho cái vị thái tử này là mãnh quang. Quang là ánh sáng, mãnh tức là sức mạnh của ánh sáng. Thì ông thái tử này sau khi mà ông ra đời lớn lên, ông được làm vua rồi đó, thì ở trong thành này đó nó có một cái ông thợ săn này, ông săn rất là giỏi, thiện xạ. Một ngày ông săn bắt không biết bao nhiêu là con thú. Thì ông có một người vợ rất là đẹp, ông ngồi ông suy nghĩ, ông nói nếu mà vợ mình đẹp á mà ông ra đường á thì thế nào cũng có nhiều người chọc ghẹo, phải không? Mà nhiều người chọc ghẹo á mà chúng á nhà nghèo thì nói gì, mà nhà giàu cái nó sa ngã nó chết mình nữa. Cho nên ông bán nhà, ông đi vào trong rừng sâu, ông cắt một cái cốc, ông ở đó ông sống, mà ông nghĩ chưa chắc ăn nữa, ông làm gì? Ông kiếm một cái gốc cây cổ thụ thật là lớn, cái ông làm một cái căn nhà nhỏ trên gốc cây, ông bắt vợ ông đi lên đó ở, không? Sáng á muốn ăn cơm thì xuống ăn, ăn xong phải lên đó, ông đi sang là bắt lên đó ở, còn có ông thì ông bắt ở dưới nhà, còn không có ông thì ông phải bắt lên ngọn cây ở, bây giờ ông sợ ta vô thấy thì sao? Thì một hôm ông vua này ông đi săn bắn, cái ông lạc đường cái ông vào cái cốc này, ông sơ ý thì sao biết, cái ông nhìn lên ngọn cây thấy trời ở trên đời này chưa từng bao giờ có người con gái nào đẹp như thế, rất là đẹp. Ông làm gì? Vua mà, ông quát xuống thì xuống này xuống đây, xuống không? Xuống, vua quát mà sao dám xuống? Thì xưa vào cái thời phong kiến nữa. Sau khi mà xuống xong rồi đó, ông vua này thấy bà này đẹp quá, ông cưỡng được cái ông hành danh với cái bà này. Mà trong lúc hai người đang hành danh như vậy đó, thì cái ông thợ săn này ông về ông thấy. Ông thấy xong là ông làm gì? Ông gương cung ra, ông gương cung ra đỡ giết ông vua. Bây giờ ông bắn một cái là ông vua chết liền. Nhưng mà ông lúc mà ông gương cung ra thì ông suy nghĩ là nói, nếu mình mà giết ông vua á thì cái đất nước đã loạn lạc. Mà cái đất nước đã loạn lạc thì không biết bao nhiêu người bị chết chóc. Thôi thà mình mất cái củ này, thà mình bỏ luôn. Thì ông đang suy nghĩ về cái thiện pháp như thế thì bất ngờ có một con sư tử từ đằng xa nó bay đó, nó chụp vào cổ ông, nó giết ông. Mà trong lúc ông vừa chết một cái tự nhiên ông hát sanh lên cung trời tứ thiên vương làm thái tử, thấy không? Trong suốt quá trình ông 20-30 năm ông giết không biết bao nhiêu con thú, nhưng mà cái cộng tử nghiệp đó gọi là nghiệp cảm, mà cái nghiệp cảm cái duyên tốt quá cho nên ông chết, ông sanh vào cái loài gọi là và cái cảnh giới trời tứ thiên vương làm thái tử nữa. Mà ngay trong giờ phút đó mà ông giết ông vua thì chính xác ông độ địa ngục liền, phải không? Đó, cho nên qua cái điểm này để cho quý Phật tử thấy được trong cuộc đời này mình luôn luôn cố gắng tạo cái thiện pháp, tạo cái thiện nghiệp để nó cảm cả một cái thế giới gọi là chánh báo tốt, thì y má mình cũng được tốt đẹp hơn. Đó là cái câu của cả Phật tử. Thì đây cởi nó có đầu đuôi gốc ngọn. Là bữa là tôi lên Khánh Thành Thiền Viện Trí Đức, thì tôi gặp một số quý Phật tử ở Ba Chúc. Quý Phật tử biết Ba Chúc ở đâu không? À, ở Ba Chúc, rồi ở Châu Đốc, ở Đồng Tháp, ở An Giang, Thốt Nốt, họ lên rất là đông. Cái họ gặp tôi họ nói á, thầy phải là thầy mà đi trên cầu không? Tôi nói ồ sao nói cái chuyện đi trên cầu? Tôi nói con nghe cái đĩa đó của thầy, cái từ khi bỗng nghe rồi đó thì con rủ tất cả người nào bất cứ con rủ được con rủ đi làm phong quả. Trên ngày hôm nay con nghe thì nguyện chúc Lâm Chí Đức á, Khánh Thành, cho nên con rủ hết người nào con biết con rủ lên làm phong quả. Thì câu chuyện như thế này, đây quý Phật tử hỏi tôi mới kể. Ngày xưa là chúng tôi mà muốn đi xuất gia rất là khó, phải nói rất là khó khăn, bởi vì là cha mẹ chúng tôi không có cho. Chẳng hạn như ai mà có cái phúc duyên mà đòi đi xuất gia, mà cha mẹ mà cho đi xuất gia liền là cái duyên cũng là thù thắng. Nhưng mà ngược lại gia đình tôi không cho, trốn năm lần bảy lượt, cuối cùng tôi mới trốn vào Thường Chiếu. Thì trong lúc mà tôi trốn vào Thường Chiếu thì vào Thường Chiếu gặp thầy chúng tôi bây giờ, thầy dạy chúng tôi ngồi thiền tụng kinh sám hối xong rồi đó thì công quả. Ngày xưa công quả rất là khổ. Tôi còn nhớ lại ngày xưa là chưa có chánh điện, chưa có thiền đường mà cũng chưa có giảng đường luôn, cho nên chúng tôi làm rất là cực, làm buổi sáng, buổi chiều, có khi buổi tối luôn, thức đêm làm luôn đó. Thì chúng tôi công quả trong suốt 8 tháng như thế gì đó, thì đùng một cái thì xưa trước khi đi tu tôi cũng làm một cái cơ quan bên cây gỗ đó, thì cái ông giám đốc ông ấy điện về chúng tôi về có công chuyện gấp. Thì nên tôi nghĩ chắc cái duyên mình nó cũng chắc xuất gia được đâu, thôi bây giờ mình ra đời mình làm ăn bình thường rồi sau này mình có tiền mình bố thí cúng dường cũng được, phải không? Chứ bây giờ cứ đi lên đi xuống mà đi suốt cũng được, thôi bây giờ làm đời cư sĩ phải không, ráng tu tập cũng được. Mà tôi nghĩ như thế rồi thì cái duyên mà xuất gia tôi tập luôn, tôi không nghĩ đến nữa. Thì khoảng chừng một tháng rưỡi á, thì tôi nằm mơ, lúc tôi đi làm về nó bị trúng mưa, trên bị cái cảm sốt, cái tôi vừa về nhà cái tôi nằm nóng sốt rồi tôi thấy tôi chết. Thì tôi chết, cái thần thức tôi đi ra thì tôi thấy chỉ là cái cầu, mà cái cầu này rất là xấu dơ lắm, mà tôi thấy có 3-4 lính nó cầm nó dắt một số người đi qua cái cầu dưới mà đi khổ sở lắm. Thì tôi ngước lên trên đầu tôi thấy có một cái cầu cao hơn nữa, nó sạch, nó đẹp mà nó thanh thoát, nó nhẹ nhàng lắm, mà dưới cái cầu có những cái đám mây nó bay lơ lửng vậy. Tôi mới khởi niệm, tôi nói phải chi mà đi trên cái cây cầu trên là ngon biết mấy. Thì sau khi tôi nói như thế vậy thì có hàng lính đó, kè tôi để nó dắt qua cái cầu dưới á. Thì tôi thấy có một cái ông quan, ông đội cái mão, ông nói đúng là cái người này đi cầu dưới, nhưng mà nhờ công quả 8 tháng nó Thường Chiếu nên cho đi cầu trên. Đây tôi cởi giấc mộng đó. Sao mà khi mà đi cầu trên qua xong rồi tôi thấy con người tôi nó nhẹ nhàng, nó thanh thoát, tôi giật mình vậy. Cái tôi gọi tôi suy nghĩ, mới cái 8 tháng công quả mà được đi cầu trên mà mình xuất gia nữa sao ta. Tôi quyết định tôi ghi một cái lá thơ, tôi còn nhớ tôi bỏ trong cái hộp bàn của ông giám đốc đó. Lên cơ quan tôi bỏ xong rồi 3 giờ sáng tôi kêu một cái anh nữa chở tôi ra bến xe đi vào luôn. Từ đó tôi đi xuất gia luôn. Đó là cái cô đang hỏi tôi này gửi câu chuyện đó, phải không? Đúng ra mình đi cầu dưới mà nhờ công quả 8 tháng ở trong chùa cái được đi cầu trên. Phải không? Quý vị phải ráng nha. Nhiều khi cái nghiệp mình xấu, nghiệp mình ác, phải không? Mình đi cái cầu dưới thì mình ráng đi để đi cầu trên, phải không? Ngày Chủ Nhật hay là ngày thứ Bảy gì đó, ráng đến đây tụng kinh sám hối, tổ thiền hay là làm công quả, quét sân cái chùa gì đó. Vậy đó, mình thấy không ra gì hết mà mình được cái phước. Tôi nói quý Phật tử thấy nè, mình ở nhà mình nấu một nồi cơm, phải không? Còn ở thiền viện mình nấu một nồi cơm thì đúng rằng mình nấu nồi cơm ở nhà nó cũng giống như nồi cơm ở thiền viện, nhưng mà nồi cơm ở thiền viện nó khác với nhau. Bởi vì sao? Mình nấu một nồi cơm ở thiền viện thì cho ai ăn? Đốt tử hả? Phục vụ cho chúng sinh là cúng dường chư Phật. Mình nấu một nồi cơm mà cho đại chúng ăn, còn ở nhà mình cũng nấu nồi cơm mà cho ai ăn? Giỏi lắm con mình, giỏi lắm mụ vợ mình ăn hết xong 2-3 người ăn chứ nhiêu. Còn đằng này là mình phục vụ với cái tâm bình đẳng, cái tâm vị tha, thì tức khắc cái phước nó vượt trội hơn rất là rõ. Còn cái thứ hai nữa, nếu mà sao này quý Phật tử lỡ mày đi đường mà gặp tiền rớt hay vàng bạc rớt vậy, trả lại cho người ta thì cái phước nó cũng tăng cho mình. Giống như mà trong câu chuyện gửi đó, phải không? Cái anh chàng này là cái nghiệp của ảnh là đi đến đâu ở nhà nào cũng bệnh, bệnh là đến chết luôn, cho nên không có ai dám mướn hết. bởi cái tướng hiện ra cái tướng bằng tiền mà. Nhưng mà cuối cùng anh lượm được bịch vàng thì anh trả ra cái người đó, thì sao lại làm có chức đại tướng luôn, tướng nó chuyển hết toàn bộ luôn. Mà tướng nó tự đâu sanh? Tướng mình tốt mà không có cái tâm tốt thì tướng nó theo mất, mất luôn. Mà tướng mình xấu thiệt nhưng mà cái tâm mình tốt thì tướng nó cũng tăng trưởng theo. Cho nên quý Phật tử nghiệm đúng cho tôi, chứng kiến một số người luôn, cái anh chàng này tướng anh rất là đẹp, cao lớn giống như Mỹ vậy, nhưng mà anh ngã mà anh cống cao rồi, anh làm những cái việc xấu ác. Bây giờ tôi về tôi thấy tôi giật mình luôn, anh bị gì? Anh nhậu quá bị chó nó nhặt, bây giờ miệng méo bên. Thành ra cái tướng nó xấu, tâm quá xấu cho nó chuyển thành cái tướng. Phải không? Đó cho nên ở đây cho quý Phật tử thấy được rằng nghiệp là chúng ta chuyển hóa được, nghiệp là chúng ta dừng được, đoạn được, và từ đó chúng ta đi lên. Đó là câu này hỏi tôi mới nói nêu ra. Đó. Đây có ai hỏi thêm nữa không? Tôi thu trong băng á, tôi thấy Phật tử hỏi ủa tại sao tôi giảng đâu vỗ tay nhiều của nó ở Bạc Liêu á, cho mấy chỗ khác vỗ tay. Hỏi sao mà ở Bạc Liêu vỗ tay mà mấy chỗ khác vỗ tay thầy? Tôi nói ở Bạc Liêu xa quá, tôi đón xe đò xuống, Phật tử nó thương nó vỗ tay chứ tôi đâu có giảng hay gì đâu. Phải không? Chỉ có Bạc Liêu vỗ tay à. Bởi vì xa quá đó, phải không? Rồi Phật tử có hỏi gì không? Hỏi thêm đi. Sao? Đâu, anh hỏi đi. Biết là chưa? Thì anh hỏi thêm thì tôi trả lời thêm. Hỏi đi. Rồi. Anh từ giấy này hỏi thiền, hỏi đi, hỏi anh Trí nè. Hỏi ở đây để cho quý Phật tử thấy được rằng á, nhiều khi mình thấy á, mình cũng tu hành, mình cũng sám hối, mình cũng tụng kinh, mình cũng tọa thiền, mà sao cái nghịch cảnh nghịch duyên nó cứ trổ ra cho mình suốt? Bởi vì sao? Mình cũng làm các việc thiện pháp nhưng mà cái thiện nghiệp nó chưa chín mùi. Mà cái ác pháp ngày xưa mình tạo nó chín mùi rồi bây giờ gặp. Phải không? Cho nên nói là người ngu tưởng là ngọt. Khi ác chưa chín mùi, ác nghiệp chín mùi rồi, người ngu thấy khổ đau. Lúc mình tạo nghiệp mình đâu có thấy, bây giờ mình thấy rồi. Nhưng mà sao? Người thiện tưởng là khổ. Nghiệp thiện chưa chín mùi, nghiệp thiện chín mùi rồi, người thiện thấy an vui. Thôi ráng rồi phải không? Nhưng mà tôi nói thật luôn quý Phật tử, có khi nào mà quý Phật tử học hồi xưa đó, tôi có một đứa nhỏ mà nó gần cái thiền viện tôi á, mẹ nó nói không biết thầy ơi biết làm sao mà nó học á, lớp 1 nó ở tới 3 năm luôn. Tôi nói nó thương cô giáo, nó sợ đi cô giáo nó buồn. Phải gì không? Thương cô giáo hay là nó sao? Hả? Thì ở đây cũng vậy, quý Phật tử tu tập á, mình không bao giờ đứng yên một chỗ. Mình phải học từ lớp 1, mình phải thi lên lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5. Thì mình tu mà mình không thấy, ủa mình tu sao nó nhàn quá, cái ai phá phách gì hết, thì mình đâu có biết năng lực của mình tu sao. Cũng như một người học võ vậy, học mà học với ông thầy suốt cũng được, phải lên võ đài đâu. Thì đi ra đường bị ăn chợ nó đánh mình, bị ăn cướp nó rượt mình, lúc đó mình biết võ mình giỏi tới đâu chứ, phải không? Thì cũng như vậy đó. Cho nên ở đây á, nói thật luôn, trong cuộc sống giữa đời thường này á, nếu mà quý Phật tử gặp những cái nghịch duyên khốn cùng nhưng mà quý Phật tử vượt qua được á, thì ngài Phó Đại Sĩ nói á, là thân trước có báo chướng, ngày nay thọ trì kinh chuyển nặng nhẹ cho mình, từ cái nghiệp nặng chuyển thành nhẹ. Hồi nãy tôi nói đó, phải không? Giống như mà trong kinh Kim Cang Phật nói đúng lý ra người này đổ địa ngục chịu khổ não, nhưng mà nhờ trì bốn câu kệ trong kinh Kim Cang thì bây giờ nó chuyển từ cái nghiệp nặng thành cái nghiệp bị người ta chửi chút ít thôi hết. Đúng là Chí bị đội địa ngục nhưng mà người ta chửi hết xong rồi, phải không? Rất rõ điểm đó. Đó. Cho nên qua cái điểm này á, quý Phật tử thấy trong nghệ thuật sống nó kể một câu chuyện nữa. Có cái cô gái này có đụng một chút xíu là có đòi tự tử, cô chết. Chẳng hạn như cô bị thất tình, cô đòi tự tử, cô chết. Rồi có làm ăn thua lỗ cũng đòi tự tử chết. Cái một hôm ông cha ông nói gì hết đó, ông bắt ra ba cái chảo nước sôi. Sau khi mà bắt ra ba cái chảo nước sôi rồi đó, thì cái ba cái chảo nước sôi đó, cái chảo là cũng đun lên đúng 100 độ, đúng 100 độ C. Thì sau khi mà cái chảo thứ nhất, cái ông bỏ một củ cà rốt vào, thì đúng 5 phút sau thì nó làm gì? Nhừ nó nát đó, phải không? Và cái chảo thứ hai á, thì ông bỏ một cái trứng gà vào, thì đúng 5 phút sau thì cái trứng gà nó chín, cái bóp ra thì cái lòng đỏ rất là ngon. Nhưng mà cái chảo thứ ba, ông bỏ cái hộp cà phê vào á, thì bao nhiêu phút nó ra cà phê? Đúng nửa tiếng đồng hồ nó ra cái cà phê. Và sau khi mà ra cái cà phê rồi thì cà phê nó có một cái mùi thơm rất là đặc biệt, rất là huy diệu. Thì ông hỏi như thế này: trong ba chảo nước sôi này á, con thích cái chảo nào? Nếu con là cái chảo thứ nhất á, thì chỉ cần một chút ít chút xíu thôi thì cái củ cà rốt này nát nhừ hết rồi, đúng không? Bị ai mà đun mình đúng 100 độ, nếu mình là củ cà rốt nát nhừ hết, phải không? Còn mình là gì? Nếu mà quý Phật tử can đảm nữa, mình phải giống như hạt cà phê, đúng không? Ta đun 100 độ C mà cho nửa tiếng đồng hồ luôn, sau khi mình vượt qua được rồi thì nó thơm phức à, đúng không? Hương các loài hoa không bay ngược chiều gió, nhưng mà hương người đức hạnh tỏ ngát khắp phương trời. Sau này ta đoạn lên chút năm ở Bạc Liêu thì có số đồng tràng hay lắm, ta đuổi cũng cười, hay thiệt á, mấy ông thầy tu cũng thua luôn á, đúng không? Hương người đức hạnh nó tỏ khắp luôn, Trúc Lâm cũng nghe, rồi ở bên Mỹ cũng nghe, Canada cũng nghe, Pháp cũng nghe. Bây giờ đừng nói ai, nãy giờ tôi giảng là mai tôi vô băng đưa lên mạng ai cũng biết hết, thấy không? Tôi giảng đưa lên mạng mà Phật tử ở đạo tràng nào, đạo tràng Trúc Lâm hưng hưng gì à, hưng thiền. Mà quý Phật tử nhớ, hưng là phát khởi lên, mà muốn được cái thiền phát khởi ở miền Tây này á, thì quý Phật tử phải chịu gì? Chịu nắm ăn sôi, rõ ràng thôi. Cho nên sư bác ở Thường Chiếu á, sư bác ở Thường Chiếu một lần lên dạy chúng, sư bác nó nói gì nhiều á, sư bác nói như thế này: tu hành cực khổ nhiều bề, công phu chịu đắm á thì mới về cố hương. Đó, rõ à, tôi nhớ điều đó là phải không? Tu hành ấy rất là cực khổ, quý Phật tử thấy tu sướng là khổ, khổ cho mình đi ngược dòng mà. Cho nên tôi thường hay hát á, đời đi tu đầy hải gian nan, ai chưa qua chưa phải thầy chùa. Đó, đi tu khổ lắm phải sướng, phải không? Nếu mà sướng vậy thì tôi bảo đảm ở thế gian này ai chắc thành Phật, thành Thánh, thành Tổ sướng hết. Nhưng mà nói mà quý Phật tử thấy trên đường mình là người cư sĩ mà còn gặp những cái nghịch duyên khốn cùng như thế, huống chi là tụi tôi, phải không? Rất là cực, rất là khổ. Nhưng mà mình sao? Đố Phật tử, nếu mà quý Phật tử có cái điểm công phu rồi đó, chỉ cần quay về cái chỗ thật tướng rồi đó, thì cái pháp là nó không dính dáng hết. Bởi vì cái pháp này nó là ảo, là vô thường, là mỏng manh, mà chính chúng tôi đã chứng nghiệm qua. Nếu mà quý Phật tử trở về cái chỗ thực tướng của mình, nhận ra các pháp rồi đó, thì cái này giống như mà nước nó đổ trên lá sen vậy, đổ đâu rớt đó. Bị nhận ra thật tướng, mà thật tướng thì nó không có dung chứa được cái này. Chẳng hạn như mai nay quý Phật tử ra đứng trước nhà mình, phải không? Cái mình liền cái ly lên, mình nói cho mình nó hư không, cho mình nó hư không, đố Phật tử hư không nó dung chứa không? Dầu cho quý Phật tử liền mà cái cục này cục là học sòn luôn, nó cũng chứa nữa. Bởi vì sao? Bởi vì hư không nó không có dung chứa các pháp này. Một người mà nhận được cái thật tướng rồi thì các lời chửi mắng không dính gì hết. Mà muốn được như thế thì thôi mình tập. Tập cái chỗ nào? Tôi nói với Phật tử về nhà lục cái bài pháp của là gọi là cái quyển mà chứng đạo ca của thiền sư Quyền Giác đó, học thuộc lòng. Gì? Mặt ai biến, mặt ai dèm, lấy lửa đốt trời nhập sát thiên, ta nghe như uống cam lồ vậy, tan hết vào trong chẳng nghĩ bàn. Chẳng hạn như bữa nào bà Sáu có chửi mình cái nước cam lồ uống, phải không? Được cái gì mà ở đây chúng tôi làm rồi. Ngày xưa mình nghe người ta chửi cái mình sợ lắm, mà bây giờ mình nghe chữ mình uống một cái đó nước cam lồ á, phải không? Nghe bà chửi cái mình uống một cái đó nước cam lồ, ta nghe như uống cam lồ vậy, tan hết vào trong chẳng nghĩ bàn. Nước cam lồ chứ có gì đâu mà sợ sợ, phải không? Cho nên làm gì làm mình phải có một cái tu, một cái chính chắn đi vào cuộc đời này, nó là phải như vậy, pháp nó là như thế thì cái mình tu rất là yên ổn đó. Cho nên tôi kể thêm một câu chuyện nữa rồi chúng ta nghĩ, trong nghệ thuật sống nó kể một câu chuyện. Có cái ông vua này, ông mới rao hết thần dân của ông nói ai mà vẽ được bức tranh á mà nhìn vào bức tranh á, nó yên lặng, nó yên chưa từng có một cái khu rừng, một cái vườn nào mà nó yên tĩnh như thế á, thì được chấm điểm nhất. Thì tất cả mọi cái bức ảnh đến ông á, ông nhìn qua ông đều đánh rớt hết. Nhưng mà có hai bức ảnh đến ông, một cái bức ảnh nó vẽ lên một cái bức, một cái hiện tượng là rất là im lặng, một cái đồng ruộng, rồi trên cái đồng ruộng đó có một cái ánh trăng chiếu xuống, và khung cảnh đó là không có một cái con trùng, không có chim, không có chóc, cái cảnh nó rất là yên luôn. Nhưng mà ngược lại cái bức tranh thứ hai á, đến trình cho ông á, thì đối xử là cái gì, sóng nó cuộn lên, sóng nó cuộn xuống, là cuộn lên vậy. Mà trong lúc mà sóng cuộn lên như thế vậy thì chính giữa có một hòn đảo, mà trên cái hòn đảo đó có một cái cây khô, và trên cái cây khô đó có một con chim mẹ đang ấp ủ con chim con đang cho mồi ăn. Mà sóng cuộn, gió cuộn cách mấy mà con chim mẹ nó vẫn bình thản, nó đút mồi cho con chim ăn, chim con ăn. Thì ông vua chắc đây là bức tranh yên tĩnh nhất, thấy không? Ngay cái sóng động nhưng mà gì, lại gì, nhưng mà lòng ta thì bất động. Đúng, ngay cuộc sống này nó hiện tượng này sóng động, nhưng mà tâm mình ráng cố gắng bất động. Thôi chí ráng đi, ráng là đút mồi cho chim con ăn đi, sống đợi, đúng không? Phải vậy không? Nó bức tranh yên ổn nhất. Mình tu mình phải có thử chứ, phải không? Mình thử thì không được, mình tu không có thử, thử rồi mình tiếp sức của mình, phải không? Mà được như thế rồi thì bảo đảm quý Phật tử mà tu một ngày bằng ta tu một năm. Quý Phật tử thấy những cái hòn sỏi mà nó mòn mà nhờ gì, nhờ sóng nó đập, nó đánh, nó dòi. Trên một thời gian cái hòn sỏi nó tròn luôn, chứ không có còn cặn gai nữa. Mình nhờ sóng nó vỗ, nó đập, nó làm đủ thứ chuyện đó, mà tự nhiên mình trưởng thành lên. Cho nên một hôm thậm chí Bà La Môn đến hỏi Phật á, thưa tôn giả Gotama, đệ tử tôn giả có cái gì khác biệt hay không? Thì Đức Phật nói như thế này: ta có hai hàng đệ tử, một là xuất gia, hai là tại gia. Cái người tại gia của ta nếu mà làm ăn buôn bán kinh doanh lỡ mà thua lỗ thì không bao giờ uống thuốc dùng chết, rõ ràng. Còn mà đệ tử tại gia, xuất gia của ta chịu đói được nè, chịu khát được, chịu nóng được, chịu lạnh được, tùy duyên mà làm các Phật sự. Cho anh nghe nói như thế, quỳ xuống lại được nói như thế này: bạch Đức Thế Tôn, từ đây cho đến suốt cả cuộc đời con luôn, con vướng đến tam bảo, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, cho con quy trọn đời. Bởi vì cũng chưa thấy ai mà giống như đệ tử Thế Tôn. Thì mình tự xưng mình là đệ tử Phật, Phật tử mà, Phật tử tức là con của Phật, là một ông Phật trưởng thành, thì mình phải giống như cái người Phật tử. Tức là lỡ mình bị cái chuyện gì đó cũng không bao giờ mua thuốc chuột tới trên đầu giường uống, phải không? Rõ ràng mình là Phật tử mà nó phải bị nghịch thiên, nhưng mà mình vẫn vui, vẫn cười. Có một lúc nào đó cái nghiệp mình nó hết đó, thanh thản thì sao? Thường thường nói bị gì đó, sau cơn mưa hay là trời lại mưa luôn chết. Sau cơn mưa cái trời nó sáng lên một cái, mà nó sáng lên thì mình được an ổn, được thanh tịnh. Mà nhờ như thế cái mình mới biết được cái pháp hành của mình tu đến đâu. Và thôi cũng 9:30 là chúng ta nghỉ ha. Vì sao cái mặt tu tiếp?
Tôi nói là nhờ bạn Liêu chỗ.
Nêu ra cho quý Phật tử thấy nè, chẳng hạn như chúng ta lúc mà chúng ta đói, chúng ta ăn một chén cơm tức là nhân,
mà chúng ta được no, tức là quả trong cái gì khác đó. Chúng ta khát, chúng ta uống nước vô nó hết khát, trong lúc chúng ta uống một ly nước là nhân, mà chúng ta hết khát tức là quả, phải không? Đây tôi nói lần lần. Bởi vì cái nhân quả này á, nó chia nhẽ rất là nhiều. Có khi á, nhân quả có ba thời, một là hiện báo, hai là sanh báo, ba là hậu báo. Chẳng hạn như á, chúng ta gieo cái thiện pháp trong cuộc đời này, cái nó trổ ra trong cuộc đời này luôn, đó gọi là hiện báo. Rồi có khi chúng ta gieo cái thiện pháp, làm việc thiện, nhưng mà trong cuộc đời này nó không có trổ ra, mà đời sau nó trổ ra gọi là sanh báo. Còn có khi nó trổ ra nhiều đời, nhiều kiếp sau nữa gọi là hậu báo. Tức là nghiệp thiện cũng vậy, nghiệp ác cũng như thế. Cho nên có những người á, sống trong cuộc đời này, thấy người ta làm ác. Tại sao người ta làm ác? Người ta đi buôn bán xì ke ma túy, người ta làm đủ thứ chuyện ác hết mà ta sống phay phay vậy. Bởi vì sao? Bởi vì trong cái thời quá khứ, Phật nói người này đã từng tạo cái nghiệp thiện, nhưng mà không có quy y tam bảo. Giàu có tức là quên, quên gọi là ăn cơm thừa. Đó, cho nên còn có những người làm việc thiện, gieo nhân thiện, nhưng mà toàn gặp những cái nghịch cảnh khốn cùng trong cuộc đời. Bởi vì sao? Chưa tạo cái nghiệp ác. Nghiệp ác thì nó chín mùi, nhưng mà nghiệp thiện thì nó chưa chín, phải không? Cho nên trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy rất là rõ: người ngu tưởng là ngọt, khi ác chưa chín mùi, ác nghiệp chín mùi rồi, người ngu thấy khổ đau. Cho nên Đức Phật mới khẳng định luôn là Bồ Tát á, thì sợ nhân, mà chúng ta thì sợ quả. Chẳng hạn như mình gặp tai nạn, mình gặp trộm cướp, mình gặp những cái khốn cùng trong cuộc đời, cái mình than mình khóc bởi vì mình sợ quả. Mà trong lúc quý Phật tử dấy lên những cái niệm xấu, niệm ác, thân mình làm điều ác, miệng mình nói lời ác, ý mình nghĩ lời ác thì mình sợ. Mà Bồ Tát chỉ cần dấy cái niệm ác lên, các ngài dừng liền. Cho nên gọi là Bồ Tát sợ nhân mà chúng sanh sợ quả. Đó, rất là rõ, phải không? Còn sao? Người thiện tưởng là khổ, nghiệp thiện chưa chín mùi, nghiệp thiện chín mùi rồi, người thiện thấy an vui, phải không? Cho nên hàng ngày mình muốn tránh đi cái nhân ác thì chúng ta luôn luôn làm cái gì? Tức là tạo những cái điều thiện pháp, gieo những cái điều thiện pháp là nhân. Rồi một là chúng ta trong giờ phút thực tại này, quý Phật tử được quả liền tận đợi mai sau, đúng không? Mình bố thí cho người ta một đồng, hai đồng, năm đồng thì mình gieo cái nhân. Mà mình gieo cái nhân rồi, trong giờ phút đó mình vui hay buồn? Nếu mà buồn thì không bao giờ bố thí cúng dường. Mình vui, vui tức là được quả. Gieo nhân thì được quả tức khắc, phải không? Đừng nói đâu xa hết. Mình về nhà, mình nghĩ lại cái người đó, nhờ một số tiền của mình, người đó được an ổn, người đó được hạnh phúc, người đó được an vui, cái mình vui tiếp một cái nữa, tức là hai cái vui, phải không? Cho nên ở đây tôi nói cho quý Phật tử thấy được cái điểm này. Nếu trong cuộc sống giữa đời thường này, chúng ta luôn luôn khắc kỹ một câu như thế này: làm những điều thiện trọn đời luôn cũng chưa đủ, mà chỉ cần một ngày chúng ta làm ác thì nó dư. Tức có nghĩa là luôn luôn gieo cái nhân tốt thì chắc chắn chúng ta được cái thiện nghiệp, thiện quả tốt, phải không? Đơn giản không? Cho nên hồi xưa mà sau khi mà ông Cấp Cô Độc mà ông chuẩn bị từ giã cuối đời đó, thì có sáu cõi trời nó hiện khởi ra đó, thì ông hỏi đứa con ông là trong sáu cõi trời này có cõi trời nào mà có Đức Phật thuyết pháp? Thì các con ông nói là nghe lời Đức Phật nói là cõi trời Đâu Sức có Bồ Tát Di Lặc đang thuyết pháp. Thì ông nói ông phát nguyện, ông thác sanh lên cung trời Đâu Sức. Thì sau khi mà ông vừa chết thì ông tái sanh lên cõi trời đó liền, xuống đảnh lễ Thánh Tôn. Thì lúc này các thầy tỳ kheo nói là trong cuộc đời ông á, ông sống rất là sung sướng, rất là hạnh phúc, mà bây giờ ông được hưởng những cái cảnh giới trời thù thắng nữa. Thì Phật cũng nói một bài kệ đó, tức là người mà thiện, làm thiện pháp á, đời này được hạnh phúc, được an vui, rồi đời sau cũng được an vui nữa, phải không? Tức là những cái sự kiện này để cho quý Phật tử thấy được rằng mình luôn luôn mình tạo cái nhân thiện, mà mình nhớ khắc kỹ một điều: đừng tạo cái nhân ác. Đó là điều mà Đức Phật đã dạy rất là rõ, phải không? Tức là trong cái tinh thần nhân quả đó thì nói nhân quả rất là nhiều, mà tụ chung là tất cả mọi con người chúng ta đều nằm bị chi phối trên cái nhân quả. Cho nên một hôm á, trong thiền sư Trung Hoa tầng 1 có ghi đó, phải không? Thiền sư Bách Trượng thuyết pháp, mà ai cũng giải tán hết, mà có ông già thì ông giải tán. Thì thiền sư Bách Trượng hỏi là ai cũng giải tán hết mà tại sao ông không giải tán? Nói là con á, là xưa trụ ở núi này mà có một người đến hỏi con á, là bậc đại tu hành có rơi trong nhân quả hay không. Con nói không có nhân quả, do một câu giải đáp sai mà con phải độ trong kiếp tròn 500 kiếp. Nhiều khi quý Phật tử nói chắc câu chuyện này bịa ra, nhưng mà vừa rồi có một số quý cô quý thầy ở các thiền viện qua thăm thiền viện Bách Trượng ngày xưa đó, thì các ông thầy trụ trì á dẫn đến cái chỗ con ha con tròn thiêu luôn, dẫn đến là cái sự tích hang tròn còn lại luôn. Nhiều khi mình nói chắc câu chuyện này các ngài bịa ra để cho mình sợ, nhưng mà không có, dẫn đến chỗ hang tròn luôn. Bữa nào tôi cho quý Phật tử cuốn sách đó chụp cái hình luôn, gọi là hang tròn 500 kiếp tròn. Thì bây giờ con nhờ hòa thượng á chỉ dạy cho con một câu để con chuyển kiếp tròn. Thì lúc này thiền sư Bách Trượng nói ông cứ hỏi ta trả lời. Thì cái ông già này ông nói á là bậc đại tu hành có rơi trong nhân quả hay không. Thì thiền sư đáp không làm nhân quả, tức khắc ông chuyển kiếp tròn. Tại sao nó không làm nhân quả? Có nghĩa là ngày xưa mình có chức có quyền, mình chửi mắng người đó, phải không? Mình đánh đập người đó. Cái sau này cái mình hết chức hết quyền, cái bây giờ mình biết tu nữa, cái người đó ta lên lại, ta nhớ mặt mình, ta nhớ mình chỗ ở, cái đến ta chỉ mặt mình, ta chửi, ta mắng, ta đánh đập luôn. Nhưng mà mình vui, mình cười thôi, mình biết ngày xưa à mình mắc nợ nó, thôi bây giờ cho nó đánh, nó đập, nó làm gì nó làm. Tức là có nhân quả không? Có nhân quả nhưng mà không có lầm. Đó là bậc đại tu hành, bị nhân quả nhưng mà các ngài không khổ, không đau, không buồn. Phải không? Không khổ, không đau, không buồn. Còn mình nó bị nhân quả, mình khổ, đau, mình buồn. Bởi vì mình không thấy cái nhân ngày xưa mình gieo. Bây giờ cái quả nó chính cái mình tưởng là trời hay là thượng đế hay là Phật phạt mình. Mà Phật nói không, ta không có ban phước giáng quả cho ai hết, ta không có làm cái chuyện đó. Mà bao nhiêu cái nhân ngày xưa chúng ta gieo thì bây giờ cái quả nó chín, chín mùi nó xong. Cho nên nhiều khi mà quý Phật tử không hiểu chứ, mình đến đền, đến thờ, cái mình lạy, mình vái, cái mình về nhà mình làm ăn, mình nghĩ rằng á cái đền thờ này linh thiệt. Nhưng mà nói thật luôn, nếu mà cái đền thờ đó linh á thì tất cả nước Việt Nam mình khỏi cần làm luôn. Tôi nói thật luôn, tất cả miền Bắc, miền Trung, miền Nam xuống vái lại cho hết, đúng không? Nhưng mà tại sao có người được, có người không được? Bởi vì nó trợ duyên là cái nhân quý Phật tử ngày xưa gieo thiện pháp, ngày hôm nay nó chín mùi rồi, cái gặt cái duyên này, cái quả nó rụng, cái mình tưởng rằng, nhưng mà thật ra mình đã gieo, đúng không? Nếu mà chỗ đó linh thì mấy người ăn xin ăn mày xuống nó xin hết cho rồi, ăn xin cho khổ, mà xin cách mấy cũng được. Bởi vì không có gieo cái thiện pháp mà sao mà được cái quả. Cho nên nhân quả là cái pháp tương tục dính liền trong cuộc sống giữa đời thường của mình, từ khi mình sanh ra đời đến khi mình trung niên, lão niên cho đến chết, không ngoài cái lực nhân quả của nhà Phật. Mà ai mà thâm nhập được cái lực, ai mà thâm nhập được cái lực nhân quả của nhà Phật rồi thì quý Phật tử sống rất là an ổn. Lúc nào mình cũng sợ cái nhân mình tạo ra cho người ta buồn, người ta khổ, mà luôn luôn tạo cái nhân tốt đẹp để cái quả được thanh tịnh, cái quả được giải thoát an vui trong cuộc đời này. Đó, tôi xin vậy đó. Nhưng mà ở đây nè, hồi bữa tôi chưa có qua, nhưng mà cái quý cô, quý thầy và quý cô á, ở trong các thiền viện và một số Phật tử qua đến thăm thiền Bách Trượng đó, thì ông thầy trụ trì đó, ông dắt ra cái hang của ông tròn, ông chỉ ngày xưa là cái sự tích của tổ Bách Trượng có nghĩa là sau khi mà ông này ông trả lời xong rồi đó, do cái nhân quả nó tương tục cho nên ông chết, ông đầu thai vào cái kiếp của ông tròn, chứ không phải là mình hiểu là mình nói là cái mặt người, nhưng mà cái lòng gọi là lòng thú, không phải. Nhưng mà ông này ông sanh ra kiếp con tròn, ông thầy trụ trì là sanh ra kiếp con tròn, nhưng mà con tròn nó có một cái năng lực tu luyện cho nó biến thành ông già để đến nghe pháp, nó ngang giống như cái loài rồng vậy đó, hồ ly á, đó nó cũng biến thành người được. quý Phật tử mà coi trong cái chuyện mà Bồ Tùng Linh đó, Liêu Gia Chí Vị đó, nhiều khi mình tưởng là nó không có nhưng mà có, rất là rõ. Và Thượng Tiên Quá, đúng đúng. Giống như mà tại vì mình tu chưa đến, chứ tôi coi những cái quyển mà khai thị của Hòa Thượng Tuyên Quá, Hòa Thượng đã từng quy y cho rầm, rồi Hòa Thượng gặp những con hồ ly luôn. Hòa Thượng Tuyên Quá hay kể là trong mẫu chuyện đó, cho nên mình tu chưa đến, cho nên mình có nhiều khi mình nửa tin nửa ngờ. Nhưng mà các ngài khẳng định luôn, tức là chỉ cần trả lời sai một câu thôi, tức là rơi trong cái kiếp đó. Đó, cho nên ngài mới khẳng định luôn là không lầm nhân quả, gọi là bất muội nhân quả đó, không có lầm. Chẳng hạn như ngày xưa là sau khi mà vua Kế Tăng mà đến xin đầu tổ sư tử là ngài đưa cổ cho chém rồi, bởi vì ngài biết kiếp trước á là ngài bỏ thuốc độc cho cái ông vua này chết, bây giờ đến đòi nợ, đến đòi nợ sẵn sàng đưa, tức là không có lầm, không có buồn khổ hết. Xưa tôi mắc nợ anh 100.000, nhưng mà hay cái một điểm là chẳng hạn như quý Phật tử á, người ta đến lúc mình còn khổ, người ta đến ta đòi quý Phật tử 1.000.000 đồng, quý Phật tử không có tiền trả, đúng gì không, tiền đâu trả. Nhưng mà quý Phật tử là tỷ phú rồi, người ta đến người ta đòi quý Phật tử 1.000.000 đồng, mình nhớ à ngày xưa mình thiếu nó 1.000.000 đồng, mà bây giờ nó khổ quá tôi cho mày 10 tỷ luôn, dư quá đúng không, dư quá là cho 10 tỷ luôn. Cho nên có một ông tăng đến hỏi sơ tổ Trúc Lâm á, bậc đại tu hành có còn rơi trong nhân quả hay không. Ngài mới khẳng định một câu nè: khẩu tọ hiếp bồn ha Phật tổ, nha như kiếm thọ chỉ thiền năm, nhất chiêu tử nhập a tỳ ngục, tiếu sát nam mô quán thế âm. Có nghĩa ngài nói là miệng giường chậu máu chê Phật tổ, răng như kiếm bán cặm rừng thiền, một mai chết độ a tỳ ngục, nhưng mà sao cười ngốc nam mô quán thế âm. Có nghĩa là cái nghiệp ta đến ta chửi mình mà cười khà khà quán thế âm thì xong, ai chửi mình nữa, phải đúng vậy không? Ngay trong giờ phút đó mình cười ngốc cái có quán thế âm kế bên thì sao mà khổ nữa. Quan Thế Âm là từ bi thương xót chúng sinh mà, phải không? Rất là rõ đơn giản thôi. Đó, cho nên thấy được cái điểm này rồi đó, thì mình tin chắc một cái điều đi. Có nghĩa là ngày hôm nay tại sao mình tu tập, tại sao mình đến sám hối, tại sao mình niệm Phật, tại sao mình làm thiện pháp, mà cái chuyện con cái chuyện đủ thứ chuyện nó đến với mình là tại vì mình xưa mình thiếu nó. Bây giờ mình sẵn sàng, mình vui, mình cười, mình trả. Tôi có quen một cái anh Phật tử này, anh tên là Đăng Tuấn, anh làm bên người điện. Anh có đứa con thật tội lắm. Anh có một đứa con trai duy nhất mà nó chích, mà nó chích xì ke một lần, nó về nó lấy tiền, anh lấy tiền hồi xưa mà nó, anh làm bán điện mà nó vô nó hốt một năm luôn, nó đi. Anh là con người biết Phật pháp, quy Hòa Thượng Trúc Lâm, sau khi nghe Hòa Thượng giải thích, nghe quý thầy giải thích, anh rất là vui, anh cười, anh biết là xưa thiếu nợ, anh sẵn sàng có bao nhiêu anh làm bao nhiêu, nó lấy nó chích nó hút hết, mà đi cai cách mấy cũng được. Nhưng mà cuối cùng mới 4-5 năm gần đây nè, cái tự ngã lăn nó chết, tự nhiên hết nợ, sống thoải mái, khà 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 quan thế âm. Đúng không? Thôi chúng ta nghỉ ha, chắc đúng giờ chúng ta nghỉ.
Dạ. 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 Dạ.
Dạ. Dạ.
subscribe.